Đây là loạt bài tiết mục công ích hài hòa cứu vãn nguy cơ. Nói đến vấn đề giáo dục, trước tiên phải nói đến Nhật Tổ Quy Tông. Có một câu nói là không có da thì lông làm sao bám. Những tư tưởng truyền thống này đều do cổ thánh tiên hiền trước đây hơn 2000 năm truyền thừa lại. Nhưng họ là người trong xã hội phong kiến, đều ở trong chế độ phong kiến. Và hiện nay muốn Nhật Tổ Quy Tông thì phải nhận như thế nào? Con người nhất định phải có ngọn nguồn. Anh thấy hiện nay những cư dân sống ở hải ngoại nhiều năm đều muốn quay về nước tìm cội nguồn. Và cha ông chúng ta vào thời quá khứ đó, xã hội đó của họ là hình thái kiểu đó. Xã hội có thể không ngừng thay đổi cải cách, nhưng sau khi thay đổi cải cách mà không thừa nhận những cái trước đây, thế là bạn ngay cả tổ tông cũng không cần đến. Chẳng phải như vậy hay sao? Mấy ngàn năm nay truyền thống đã truyền xuống như vậy, thế mà bạn không cần. Được, vậy bạn có cái nào mới có thể vượt qua tổ tiên hay không? Đặc biệt là tổ tiên Trung Quốc. Thực tế mà nói, nền chính trị hiện nay đối với tôi, quân chủ cũng tốt, dân chủ cũng tốt, độc tài cũng tốt, tôi cho rằng điều đó chẳng có quan hệ gì. Điều quan hệ quan trọng nhất là Khổng Tử nói rất hay: nhân tồn chánh cử, nhân vong chánh tức. Điều quan trọng nhất là đạo đức. Người này biết yêu thương người, có thể thành tâm thành ý vì nhân dân phục vụ, thì quân chủ cũng tốt, dân chủ cũng tốt, nhân dân đều hưởng phước. Nếu như người này tự tư tự lợi, chỉ biết đến mình, không quan tâm đến sự sống chết của người khác, thì họ làm quân chủ cũng hư, làm dân chủ cũng hư. Điều này mọi người đều đã nhìn thấy rồi. Hiện nay là thời đại dân chủ, phải nghiêm túc quan sát lịch sử trở lại thật tỉ mỉ, xem hạnh phúc của con người hiện nay có thể so với trước đây hay không. Trước đây con người sống trong xã hội có luân lý đạo đức, sống đời sống đầy ý thơ. Con người hiện nay sống đời sống chẳng phải của con người nữa. Thử hỏi chúng ta có cần tổ tiên hay không? Quay lại thử hỏi chúng ta có cần cha mẹ không? Không cần tổ tiên thì có thể không cần cha mẹ. Bạn làm cha mẹ nuôi đứa con này, tương lai sau này nó không cần bạn. Vì mặt logic có thể suy ra không? Có thể. Nhưng tổ quy tông là thiên hạ đại trị, là con đường sống duy nhất của hạnh phúc mỹ mãn. Bạn ngay cả tổ tông cũng không cần nữa, cha mẹ cũng không cần nữa, thì ngay cả cầm thú bạn cũng không bằng. Nếu bạn muốn sống một đời sống hạnh phúc mỹ mãn, đó là đang nằm mơ. Ngày nay thế giới này, chúng ta không nói Trung Quốc, xem ngoại quốc. Thời gian tôi sống ở nước ngoài rất lâu, bạn thấy họ có của cải, có địa vị mà không vui, không hạnh phúc. Cho nên những vấn đề này liền xuất hiện. Những quốc gia Âu Mỹ có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện nay đã đến điểm cuối cùng rồi, đã không còn đường đi nữa. Vấn đề gì cũng đều có cả, cho nên phải đến phương Đông để tìm của báo. Đến Trung Quốc, đến Ấn Độ, tuyệt đối không phải tìm Trung Quốc hiện nay hay Ấn Độ hiện nay, mà họ muốn tìm Trung Quốc xưa, Ấn Độ xưa. Chúng ta không nhận tổ quy tông, nhưng họ lại hướng về tổ tiên của chúng ta để cầu trí tuệ, để cầu phương pháp giải quyết vấn đề. Thì biết rất nhiều quốc gia châu Á Thái Bình Dương đều tuân theo giáo dục truyền thống của Do Gia để trị quốc an bang. Đó là họ đã tiếp nhận lão tổ tông của chúng ta rồi, vẫn đúng thế. Chúng ta không cần người ta kế thừa. Vì văn hóa, thực tế mà nói, nó không phân ranh giới quốc gia, là không có giới tuyến. Nhưng người cần tiếp nhận nhất là chính chúng ta. Dần chính là nói bản thân chúng ta không cần, nhưng người khác cần. Sau khi người khác cần thì đó thuộc về người ta rồi. Cần cái nào thì ta đi đến đó. Đó là lão tổ tông của chúng ta. Họ muốn nhận lão tổ tông của chúng ta làm tổ tông thì họ là con cháu của Diêm Hoàng. Và ta cũng là con cháu của Diêm Hoàng. Để đương nhiên có thể chung sống hòa mục. Đây là hiện tượng hiện nay. Cho nên ở Trung Quốc vào thời xưa, bất kể người nào sống trong đế chế, sau khi đế vương lên nắm chính quyền thì việc đầu tiên là tế thái miếu, đề xướng hiếu đạo, không đi lệch cái đức của tổ tông. Sự giàu sang của bạn hiện nay do đâu mà có vậy? Là đức hạnh của tổ tông tích lũy bạn đang hưởng thụ. Bạn có được địa vị này, có được sự giàu sang này rồi thì quên hết cả tổ tông. Và bạn hưởng thụ sự giàu sang này không được bao nhiêu ngày thì sẽ hết thôi. Tế thái miếu là người lãnh đạo của quốc gia, làm gương cho toàn thể nhân dân, dân làm tấm gương. Quỳ một lại, hai lại, ba lại. Cho nên Trung Quốc không có tôn giáo gì cả. Toàn thế giới rất lấy làm lạ. Người Trung Quốc không hề có quan niệm tôn giáo, nhưng người Trung Quốc tế tổ tông. Có một lần hiệu trưởng trường đại học Queensland mời chúng tôi dùng cơm. Có một vị giáo sư nói người Âu Châu đã từng nghiên cứu. Trên thế giới bốn nước lớn có nền văn minh cổ, ba nước đã bị mất, tại sao Trung Quốc vẫn còn tồn tại? Kết luận sau cùng mà họ nghiên cứu là có thể do người Trung Quốc xem trọng giáo dục gia đình. Đáp án này của họ tôi rất tán đồng. Tôi nói hoàn toàn chính xác. Thế Trung Quốc hiện nay tại sao lại ngay cả tổ tông cũng không cần? Là giáo dục gia đình không còn nữa. Khi nói đến giáo dục trên toàn cầu, bất kỳ một dân tộc nào, Trung Quốc là đứng đầu, dân tộc này là đứng đầu. Biết cách giáo dục, có trí tuệ, có kinh nghiệm, có phương pháp, có hiệu quả 5.000 năm. Nhưng chúng ta hiện nay không còn thái miếu nữa, từ đường không còn nữa, gia phả cũng không còn nữa. Thế chúng ta phải làm thế nào đây? Giữ cho dân tộc Trung Quốc này được an định, hòa bình, hạnh phúc, mỹ mãn. Phải dựa vào ba cái này. Cái thứ nhất là từ đường. Từ đường là gốc. Tìm gốc thì từ đường là gốc. Bạn có thể biết được gia phả của mình từng đời tiếp nối, thì sao họ không yêu gia đình được? Nếu như từ đường không còn nữa, gia phả không còn nữa, không biết gì về quá khứ, họ muốn yêu cái gia đình này là điều không thể. Đến lúc đó sẽ trở thành cái gì vậy? Trở thành hoàn toàn là lợi hại. Ở đâu có lợi tôi liền đến đó. Người ta cho tôi nhiều tiền một chút thì tôi gọi họ là cha. Trở thành như vậy đấy. Tức là không nhận tổ tông của mình, không nhận nữa. Cũng không thể nói là yêu tổ quốc, yêu nhân dân nữa. Không có chuyện đó. Ngay cả tổ tông, cha mẹ bạn cũng không cần. Nói yêu quốc gia thì đó là giả dối. Yêu lãnh đạo cũng là giả luôn. Dứt khoát không phải là thật. Họ không có gốc. Cái gốc đó chính là phụ tử hữu thân, đó là thân ái. Cho nên khởi nguồn của giáo dục Trung Quốc chính là từ một câu luân lý này mà hưng khởi dậy. Mục đích của giáo dục là hy vọng quan hệ giữa cha con trong đời này mãi mãi giữ gìn, không thay đổi. Mục đích giáo dục của Trung Quốc chúng ta là ở chỗ này, không giống như người phương Tây. Mục đích thứ hai là hy vọng phụ tử hữu thân, tình thân ái này có thể mở rộng. Bạn yêu gia đình, yêu dân tộc, yêu bà con xóm giềng, yêu xã hội, yêu tổ quốc, yêu nhân loại. Phật pháp thì tiến thêm một bước là yêu tất cả chúng sanh. Cũng từ cái gốc này mà ra vậy. Nếu như không có cái này thì toàn bộ phần sau sẽ không có. Đây là tổng căn nguyên. Trung thần hiếu tượng cũng từ đây, tham quan ô lại cũng từ đây. Mà không cần cái gốc này thì điều tồi tệ sẽ đến, mặt trái sẽ đến. Đây là điều thứ nhất để Trung Quốc gìn giữ quốc gia này. Điều thứ hai là Khổng miếu. Đó là gì vậy? Đó là sư đạo. Từ đường là hiếu đạo. Khổng miếu là sư đạo. Mỗi một người, cha mẹ thì cho chúng ta thân mạng, còn thầy thì cho chúng ta huệ mạng. Cho nên thầy giáo Trung Quốc từ xưa đến nay, ân đức của thầy so với cha mẹ là như nhau. Anh thấy lễ xưa, theo lễ xưa, nam 20 tuổi, nữ 16 tuổi là đã thành niên. Khi tuổi thành niên thì tên của họ không được gọi nữa. Nếu gọi tên là đại bất kính. Ngày đến tuổi thành niên phải làm quán lễ. Người cùng trang lứa như anh em bạn bè đồng học của họ sẽ tặng cho họ một chữ. Sau đó mọi người đều xưng chữ chứ không gọi tên. Ngay cả khi làm quan ở trong triều, vua cũng gọi chữ chứ không có gọi tên. Tỏ lòng tôn kính đối với bạn, xưng tên chỉ có hai người. Một là cha mẹ, hai là thầy giáo. Cả đời gọi tên bạn. Cho nên thầy giáo và cha mẹ là bằng nhau. Đây là sư đạo. Hiếu đạo và sư đạo là một thể. Cha mẹ thì cho chúng ta cơ thể, còn thầy giáo không thể cho chúng ta trở thành cục thịt biết đi. Đúng, đúng vậy. Điều này là quan trọng hơn cả. Cho nên Trung Quốc rất coi trọng giáo dục. Không có gì quan trọng hơn điều này. Bạn không có tiền thì không sao cả. Thậm chí bạn có thể bần cùng, bần tiền đến cực điểm cũng chẳng sao cả. Con người không thể không có đức. Con người không thể không được giáo dục. Điều thứ ba là cái mà trong Phật Pháp gọi là sức mạnh của Tăng Thượng Duyên. Tức là giúp đỡ Tăng Thượng Duyên cho bạn là giáo dục nhân quả. Giáo dục nhân quả cho ai dạy vậy? Là Miếu Thành Hoàng dạy nhân quả. Anh thấy Điện Diêm Vương, anh đi xem thử, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nếu như sau khi anh đi xem qua rồi thì thất kinh hồn vía mà không dám làm chuyện xấu, khởi một niệm ác, liền nhớ đến những hình ảnh trong Điện Diêm Vương đó thì tự nhiên sẽ không dám khởi niệm ác, không dám làm việc xấu. Nhưng hiện nay ba cái này đều bị tiêu hủy hết, ba cái này không còn nữa, thì thiên hạ sao có thể không loạn chứ? Nếu như muốn thiên hạ hồi phục an định, hòa bình, hạnh phúc, mỹ mãn trở lại, thì phải đi mời lão tổ tông quay lại. Mời ba điều này quay lại, thì vấn đề mới được giải quyết. Vừa rồi thì mới nói đến giáo dục của Miếu Thành Hoàng. Người hiện nay cho rằng đó là phong kiến mê tín, phong kiến mê tín. Đến lúc bản thân họ đếm mùi đau khổ tột cùng, cho toàn bộ thế giới bị hủy diệt, kêu trời trời không thấu. Đến lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa. Loài người chắc chắn sẽ đi vào con đường này. Hiện nay bạn không tin nó, điều này có thật. Chính bản thân tôi đã từng trải rất nhiều. Xác thực là có thật. Đến lúc đó bạn có hối hận cũng không kịp. Cái gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến lúc đó bạn đành phải bó tay bất lực. Bạn cứ nghĩ cho riêng mình là hoàn toàn sai rồi. May sao người Đông Phương chúng ta còn có rất nhiều người tin. Người phương Tây cũng có rất nhiều người tin. Người tin thì được cứu. Người tự mình cho rằng đó là mê tín, không tin, vậy thì sau này cái nào có nhân quả nấy. Điều này chắc chắn không có cách gì trốn chạy được. Trong hơn 500 năm của Triều Minh và Triều Thanh, tất cả những cơ cấu chính phủ, cũng tức là trong các đại diện của châu quyền Nha Môn, đều có lập văn bia. Trên đó có khắc 16 chữ: bổng này lộc kia xương tủy của dân, dân lành dễ hiếp trời cao khó lừa. Cái này chỉ dành cho quan chức các cấp, mỗi ngày đều nhìn thấy giới thạch minh. Đây là triều đình trịnh trọng cảnh cáo quan lại: ăn mặc bổng lộc của các ngươi đều là từ xương tủy của dân, là do nhân dân trăm họ nộp thuế để nuôi. Hiếp đáp dân lành thì dễ, nhưng lý trời bất dung. Học giả xã hội Ngô Tư trong trước tác nổi tiếng Tìm Quy Tắc của ông đã đưa ra vấn đề như thế này. Nếu như nói trời cao trừng phạt kẻ ác là mê tín, là nói càng, vậy thì người nào hãy phát minh ra cách nói khác, vừa không nói càng lại có sức đe dọa thử xem. Sức đe dọa mờ ảo ẩn hiện này là vô cùng to lớn. Thiện ác tự có báo ứng. Nếu như niềm tin về nhân quả báo ứng này không tốt, cần phải phê phán. Thế thì giữa ban ngày ban mặt còn lại điều gì? E rằng chỉ còn lại quan niệm thật tệ hại là không có sự kiên nhẫn, tổn người lợi mình, chiếm lợi, chỉ có biết thu vào, làm việc thiện cho người thì sẽ thiệt thòi, thiệt thòi thì uổng công. Đây chẳng phải rõ ràng đang cổ vũ cho việc hại người đó sao? Nếu như có người hy vọng xóa bỏ đi tâm sợ hãi và lo lắng điểm cuối cùng của một người làm ác, và đồng thời khi pháp trị của quốc gia lại không thể có công hiệu hoàn toàn, vậy xin hỏi bạn, làm như vậy rốt cuộc là đang làm gì? Nếu như nói trong xã hội đẩy mạnh loại giáo dục nhân quả thì có xảy ra những ảnh hưởng gì không tốt cho xã hội hay không? Có ảnh hưởng tốt, tại sao vậy? Vì khiến người trong xã hội khởi tâm động niệm không dám làm việc xấu, không dám hại người. Đây là việc xấu sao? Lẽ nào muốn con người không tin nhân quả, tôi tìm đủ mọi cách để hại người. Tôi muốn giết người, tôi mua đoạt tài sản của người, đây là việc tốt sao? Cái thiện và ác này do chính bạn đánh giá. Là chúng ta xâm phạm người khác, hại người, giết người, cướp đoạt tài sản của người khác, đây là việc tốt. Nếu như tôi không dám hại người, sợ bị lương tâm giặt giặt đi là việc xấu. Vậy được rồi, tiêu chuẩn thiện ác của bạn đã đi ngược lại hoàn toàn với luân lý của cổ thánh tiên hiền. Và bạn cần phải làm gì? Phải phát động chiến tranh xâm lược người khác, muốn thống nhất cả thế giới. Người trên toàn thế giới đều làm nô lệ cho ta. Ta muốn họ chết thì chết, muốn họ sống thì sống. Loại người đó là vậy. Đi là người tốt sao? Bạn tán thành như vậy sao? Bạn ủng hộ họ sao? Cho nên khi con người tin vào thiện ác nhân quả thì nhất định là rất tốt. Khổng Tử tuyệt đối không làm tấm gương xấu cho người đời thấy. Khổng Tử vào thời đó, Ngài có lý tưởng của Ngài, có chí lớn của Ngài. Ngài thực sự muốn vì nhân dân phục vụ. Chỉ cầu một chức quan nhỏ, người ta không cho Ngài, Ngài có khả năng làm cách mạng không? Ngài có thể. Ngài có năng lực. Những học trò của Ngài ai nấy cũng đều có đủ các loại tài năng. Ngài có thể làm, nhưng tại sao Ngài không làm? Là không muốn để lại cho hậu thế cái tiền lệ này. Nếu như mở ra tiền lệ này, người đời sau có giả tâm có thể kích động mọi người. Người trước làm như vậy, chúng tôi cũng có thể làm. Cho nên không làm, dứt khoát không làm. Ta về dạy học. Ta dạy học trò, quyết định dùng phương pháp chính quy, phương pháp chính đáng, không thể dùng tà dạy. Vua nước bạn thật không tốt, nhân dân thật khổ sở. Chúng ta sẽ đứng từ nhiều phương diện để giúp đỡ, chỉ dứt khoát không được làm cách mạng lật đổ chính quyền. Nên biết việc lật đổ chính quyền thì tài sản và sinh mạng của nhân dân phải hy sinh biết bao nhiêu. Bạn có muốn gánh trách nhiệm nhân quả không? Nếu như bạn hiểu được nhân quả thì dứt khoát không nên làm việc này. Vào năm 2002, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đi thăm nước Mỹ và có một buổi nói chuyện tại Đại học Harvard. Trong lần diễn giảng này đã hai lần nhắc đến câu nói như vậy: tìm về cội nguồn, truyền thừa mạng mạch. Ông nói tổ tiên của dân tộc Trung Hoa đã từng theo đuổi cảnh giới như thế này. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì giảng thánh kế tuyệt học, vì giảng thế khai thái bình. Như vậy có thể nói là từ sau năm 1949, lần đầu tiên người lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố với người đời về việc kế thừa và theo đuổi nền văn hóa truyền thống của cổ thánh tiên hiền. Và đến nay 4 năm đã trôi qua, rất nhiều người hỏi vấn đề này. Các quan chức, các bộ ngành chính phủ phải làm thế nào mới có thể thực sự gọi là nhận tổ quy tông vậy? Giáo dục nhất định phải tuân theo kinh nghiệm của lão tổ tông, trí tuệ của lão tổ tông, kinh nghiệm của lão tổ tông. Trung Quốc 5.000 năm nay không có gì khác, tức là làm tốt việc giáo dục. Đây là việc của chính phủ. Chính phủ phải làm tốt công tác giáo dục. Trước đây việc này là việc của đế dương. Các triều đại đế dương cho đến đời Mãn Thanh đều xếp giáo dục lên hàng đầu. Nếu như xếp giáo dục đứng sau thì sẽ xuất hiện vấn đề ngay. Bằng đem giáo dục đặt lên hàng đầu thì vấn đề sẽ được giải quyết thôi. Xin xem tiếp tập sau. Nguyên lý căn bản của hài hòa là gì? Tập 3. Hiện nay toàn thế giới các quốc gia đều đang liên tục phản tỉnh hệ thống giáo dục của mình. Rốt cuộc là vấn đề xuất phát từ đâu? có thể nguyên nhân thất bại rất nhiều, nhưng mọi người đều có một quan điểm rất giống nhau, là con người được bồi dưỡng theo hướng không biết chung sống hài hòa với người khác, không biết chung sống hài hòa với vạn vật trong tự nhiên, không biết chung sống hài hòa với lịch sử truyền thống văn hóa của mình. Con người hiện nay không biết xử lý tốt ba mối quan hệ này, nên tự nhiên mới xuất hiện đủ thứ nguy cơ, đủ loại tai nạn. Vậy cần phải làm thế nào đây? Vẫn là câu nói xưa của Trung Quốc, là ai gây ra chuyện người ấy phải giải quyết. Nguyên lý căn bản của vạn vật hài hòa là giáo dục. Đây là đoạn phim ghi lại buổi họp mặt gia đình. Cụ bà rất vui mừng vì con cháu hôm nay đều dậy đủ, mọi người có thể quây quần bên nhau là việc rất khó. Chúng ta thấy những người lớn trong nhà đều rất bận rộn. Chỉ có đứa bé này chẳng hề đếm xỉa đến điều gì cả. Lúc này mẹ của em bé này nói, bà muốn đứa con quý báu của mình biểu diễn một tiết mục để góp vui cùng mọi người. Đây chính là giáo dục hiện nay. Giáo dục phương Tây đã đào tạo ra những đứa trẻ kiểu mới. Chúng ta lại xem thử đoạn phim này. Đây là một đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Bạn có biết nó muốn làm gì không? Trước hết xin cảm ơn thầy đã tiếp nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Hiện nay trên thị trường Trung Quốc, điện thoại cầm tay có đến hơn 100 triệu cái. Tiếng chuông của điện thoại thì rất nhiều, kiểu gì cũng có. Hôm nay chúng tôi xin phát một đoạn cho thầy nghe. Đây là tiếng của một bé gái khoảng 5-6 tuổi. Xin thầy nghe thử. Đợi tôi có tiền rồi, tôi sẽ mua hai chiếc vớ. Bên trái tôi băng vớ có kim tuyến, bên phải tôi băng vớ ni lông. Đợi tôi có tiền rồi, tôi muốn vào bệnh viện thì vào bệnh viện, tôi muốn vào hàng ăn thì vào hàng ăn. Đợi khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ đánh bóng bàn chứ không đánh gôn. Tôi sẽ mặc trang phục đời đường chứ không mặc trang phục kiểu Tây. Đợi khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ làm hai kỳ quảng cáo đặc biệt ác tâm. Một cái sẽ phát vào lúc nhân dân cả nước đang ăn trưa, một cái sẽ phát vào lúc nhân dân cả nước đang ăn cơm tối. Thì đã nghe vừa rồi đứa bé này nói, lý tưởng của nó từng lời từng chữ đều là nếu tôi có tiền tôi sẽ thế này thế nọ, và còn có lý tưởng là muốn ác tâm với tất cả nhân dân toàn quốc để cho nhân dân cả nước ăn cơm không nổi. Đây là lý tưởng lớn nhất của nó. Có thể rất nhiều người coi điều này như là chuyện đùa, người lớn thì ngầm thừa nhận, còn trẻ con thì bắt chước. Sức ảnh hưởng này là vô cùng lớn. Tôi không biết sau khi nghe xong thì cảm nhận thế nào. Đây thực sự là vấn đề của giáo dục. Cho nên nếu như trẻ con không dạy cho chúng đường hoàng, nếu ở trong môi trường bất thiện thì chúng rất dễ học theo những điều bất thiện. Cho nên cổ nhân dạy chúng ta câu cách ngôn là làm mà không thành công phải xem lại mình. Anh nhìn thấy tình hình này thì anh phải nghiên cứu nguyên nhân của nó. Anh phải quay lại nghĩ về bản thân mình. Đứa trẻ này nếu như là con của mình dạy nó như thế nào mới ra như vậy? Cha mẹ phải chịu trách nhiệm, xã hội phải chịu trách nhiệm, quốc gia phải chịu trách nhiệm. Nếu như chúng ta lơ là sẽ dẫn đến dân tộc, quốc gia bị hủy diệt. Đó không phải là lỗi của trẻ con. Trẻ con không hề có lỗi. Người thầy đầu tiên là cha mẹ. Trẻ con chỉ mở đôi mắt, ngóng lỗ tai là nó đang học tập, đang bắt chước. Cho nên nhất cử nhất động của người lớn đều được phản ảnh vào trong đầu óc của nó. Đây chính là cái gọi là tiên nhập di chủ, thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Chúng ta thường thấy cha mẹ ngày nay thường bồng trẻ, đứa bé này còn nhỏ, chưa hiểu gì cả. Vậy mà họ vừa bồng vừa chửi lộn, một mặt thì mắng người, một mặt thì làm những việc không tốt. Họ cảm thấy đứa bé ẩm trong lòng này, nó chưa biết nói, nó cũng không hiểu gì. Nhưng thầy cho rằng không phải vậy, nó sẽ ghi lại tất cả, dần trẻ con đều học hết. Cho nên tại sao cổ nhân Trung Quốc, không phải người Trung Quốc hiện nay, cổ nhân coi trọng hai giáo? Bạn có thể nói họ không có lý sao? Bạn có thể nói họ phong kiến sao? Họ có cái hay của họ, có thể duy trì xã hội ổn định phồn vinh đến 5.000 năm. Hiện nay chúng ta dùng phương pháp mới, thử nghiệm chưa đến 100 năm đã khiến cho thiên hạ đại loạn rồi. Người ta 5.000 năm không loạn, chúng ta hiện nay mới 100 năm đã loạn rồi. Điều này chẳng lẽ không đủ để suy nghĩ hay sao? Không đủ để kiểm thảo hay sao? Rốt cuộc phương pháp nào tốt? Cần phải giác ngộ vậy. Khi đó còn chưa sinh ra, cha mẹ làm mẹ nghĩ điều gì thì đó đều đang tiếp nhận giáo dục rồi, đã ảnh hưởng đến nó rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu khởi tâm động niệm đều là thiện, đều là thanh tịnh, thì thai nhi được lợi ích vô cùng lớn. Mọi người ai cũng mong con cái của mình tốt. Hiếu tử hiền tôn, làm sao vậy đó đây? Khi mang thai thì chính chúng ta phải hiếu thảo, phải tận hiếu. Sống của hiếu sẽ ảnh hưởng nó. Chúng ta tu tịnh, tu thanh tịnh, tu phước, đây mới đích thực là đã gieo chủng tử sâu dày cho nó. Không khởi ác niệm, niệm niệm đều là thiện niệm. Điều này cũng giống như sóng điện mà trong khoa học hiện nay đã nói vậy. Tâm niệm của bản thân chúng ta phải tương ưng với tâm niệm của Phật Bồ Tát. Ở trong tâm của chúng ta phát ra sóng suy nghĩ, niệm niệm đều là thiện, niệm niệm đều tương ưng với kinh giáo. Sóng này rất tốt. Sóng này tiếp cận với sóng của Phật Bồ Tát. Tuy chưa được hoàn toàn tương đồng, nhưng nó đã rất tiếp cận. Điều này nhà Phật chúng ta gọi là phù hộ, gia trì. Đạo lý là ở chỗ này. Bạn không hiểu, bạn cho rằng đó là mê tín. Phải biết rằng đó là sự tương ưng tần số của sóng tư tưởng, quả thực có thể giúp ích được. Niệm Phật có lợi ích gì? Lợi ích là ở chỗ đó. Đây không phải là mê tín, thực sự có cơ sở lý luận khoa học. Sau khi sinh ra thì càng quan trọng hơn. Bạn phải để những điều chúng nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc đến toàn là những điều tích cực, toàn là những điều tốt đẹp. Cho nên nếu cãi nhau thì đến chỗ khác mà cãi, chứ đừng nên để cho trẻ nhìn thấy, đừng để chúng nghe thấy. Đây mới thực sự là thương yêu trẻ. Chúng ta đọc lại nhập tác hiếu một lần nữa. Nhập tác hiếu, cha mẹ gọi trả lời ngay. Việc tuy nhỏ chớ làm bừa, vật tuy nhỏ chớ giấu riêng. Nếu giấu riêng cha mẹ buồn, cha mẹ bảo phải làm liền. Cha mẹ dạy phải vâng lời, cha mẹ trách sửa chữa ngay. Đời tôi có tiền rồi, tôi sẽ làm hai việc quảng cáo độc ác nhất. Một cái sẽ phát vào lúc dân dân cả nước đang ăn cơm trưa. Đứa bé này khoảng chừng độ 5-6 tuổi, tâm lượng rất lớn, muốn khiến nhân dân cả nước ăn cơm không nổi, nhất định phải ác tâm với họ để họ ăn không nổi hai bữa cơm. Đối với một đứa bé có tâm lượng rất lớn như vậy, nếu như cha mẹ chúng đứng trước mặt thầy thì thầy sẽ nói với họ điều gì? Mỗi người đều có phước báo riêng của họ. Đứa bé có tâm lượng lớn như vậy, nếu như là thiện, là thiện ý, thì rất có lợi ích cho chúng sanh. Điều này sẽ tăng trưởng phước báo và cũng sẽ kéo dài thêm tuổi thọ của nó. Nó vì nhân dân phục vụ. Nếu như những điều đó làm là ác, đồng thời chúng sanh không có phước báo, thì phải tiếp nhận sự phá hại của nó. Chúng sanh có phước mà nó không có phước báo lớn, như vậy thì thọ mạng của nó sẽ bị rút ngắn lại. E rằng chưa đến lúc đó thì nó đã bị trời gọi về rồi. Cái tâm này sẽ ảnh hưởng đến thọ mạng của đó sao? Dần khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm đều ảnh hưởng đến thọ mạng của nó. Điều này sẽ ảnh hưởng đến phước báo của nó. Đây là đạo lý chắc chắn. Thầy biết hiện nay cả thế giới đều như vậy, là một thế giới thương nghiệp, tất cả đều thích mới là đặc biệt. Nếu như trẻ con nói năng với trẻ con thì bán không có tiền, nhất định phải là, điều đó cũng không căn hệ gì. Ông trời sẽ trừng phạt bạn. Con người đã mê hoặc đến cực điểm rồi, lương tri đã mất hết, đúng sai tà chánh không còn năng lực biện biệt, thì ông trời đành phải làm một cuộc điều chỉnh vậy. Hành động của trẻ dưới ảnh hưởng của xã hội thương nghiệp, con người có nghĩ cũng không dám. Trẻ con rất nhỏ cũng biết học theo đuổi những kích thích hưởng thụ điên cuồng. Đứa bé này hiện muốn kích thích điên cuồng một chút. Nó mang đôi giày thể thao nổi tiếng để một lần nhảy xa mạo hiểm. Cái này thì không bằng Đế Dương trước đây. Vì thời đại Đế Dương, họ phải ngăn chặn tà tư tà niệm, tà kiến, tà hành. Trước đây đề phòng rất nghiêm khắc, bảo vệ con người. Hiện nay nói là bảo vệ tinh thần con người không bị ô nhiễm. Mà hiện nay do dân chủ tự do mở cửa, cái ô nhiễm kia quá nhiều, phòng tuyến bị đột phá hoàn toàn. Nói cách khác là niệm không có cách nào ngăn bằng với nó. Điều này trong Phật Pháp gọi là phiền não. Tâm sở phiền não vốn dĩ không cân bằng so với tâm sở thiện. Nhà Phật nói tâm sở thiện của một người chỉ có 11, mà tâm sở phiền não có đến 26. Và tâm sở thiện hiện nay không có người nâng đỡ đó. Còn tâm sở phiền não thì rất được nâng đỡ. Những thứ trong truyền hình đã giáo dục con người trở nên xấu. Khi bạn mở tivi ra, hầu như hơn một nửa là bạo lực, tình dục, sát, đạo, dâm, vọng. Cái này mỗi ngày đang giáo dục mọi người, thì mọi người sao mà không có ác niệm, sao mà không có ác hạnh cơ chứ? Cho nên Trung Quốc, tất cả các môn nghệ thuật mấy ngàn năm nay, ngày nay chúng ta gọi là văn nghệ, những loại biểu diễn nghệ thuật của dân gian đều phải tuân thủ theo nguyên tắc chỉ đạo tối cao của Khổng Tử là tư vô tà. Cho nên nhà nước nếu có thể lấy đây làm tiêu chuẩn, nếu như có thể nghiêm cấm được tất cả những tà tư tà niệm, những ý nghĩ không đúng của nhân dân, thì quốc gia này là thánh nhân, thánh dương. Cụ thánh nhân, thánh dương đến thống trị quốc gia. Một quốc gia tốt thì dân tâm thiện, trong họ cũng rất lương thiện tử tế. Khi tai nạn lớn đến thì quốc gia này không bị sao cả, phải không? Tai họa tự nhiên sẽ không làm tổn hại họ, phải không? Đúng vậy. Đúng vậy, khi tai nạn đến, con người không thể chết hết, vẫn còn lại một bộ phận. Số người còn lại đó đều là những người thiện, có lương tâm, là giữ lại giống tốt. Như cổ nhân đã nói, tai họa lớn này khẳng định là như vậy. Đây là sự chọn lựa của giới tự nhiên. Nhưng đây là sự chọn lựa của giới tự nhiên. Tại sao vậy? Vì con người và tự nhiên là một thể, thiện và thiện cảm ứng với nhau, ác và ác cảm ứng với nhau, thì vẫn đề xướng bốn nền giáo dục. Dân giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và giáo dục tôn giáo. Vậy chúng tôi bây giờ giao cho thầy một thanh niên như đoạn tin tức phát chung đã đăng tải ở phía trước, là ở trên đường Nhị Hoàng Bắc Kinh có một nhóm đua xe gồm rất nhiều người trẻ tuổi lái xe hơi đua xe một cách điên cuồng. Họ chạy xe tốc độ cực nhanh, trong dòng xe đang chạy, chạy hết đường Nhị Hoàng chỉ cần có 13-14 phút. Sau đó bị cảnh sát bắt lại. Cảnh sát bèn hỏi, anh chạy xe nhanh như vậy, nếu như đụng phải người khác thì anh có dừng lại không? Câu trả lời là không. Chàng thanh niên này nói, tôi lái xe là để đua, là vì tốc độ, sao có thể dừng lại được chứ? Vậy bây giờ mọi người muốn thỉnh giáo thầy, đem những thanh niên này đặt vào những nền giáo dục như thầy đã đề xướng thì có thể hồi phục lại bình thường không? Họ có lương tâm nhận thấy. Chúng ta không có gì khác là để cho chính bạn suy nghĩ về lương tâm của mình. Bạn giết người khác, người khác giết người nhà bạn, giết cha mẹ của bạn, giết bạn, thì bạn sẽ như thế nào? Tâm trạng bạn sẽ như thế nào? Hiện nay vấn đề ở chỗ nào vậy? Là không đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, không đặt mình vào xã hội mà suy nghĩ, hoàn toàn là cá nhân. Đây gọi là chủ nghĩa cá nhân. Bạn lái xe nhanh như vậy, nếu như người bị đụng chết là cha mẹ bạn, là người mà bạn thương yêu nhất, thì cảm nghĩ của bạn thế nào? Thì những người trong mắt họ không hề có cha mẹ, thậm chí vì tiền mà giết hại cha mẹ, giết hại người thân, chúng ta phải làm gì? Chúng tôi hiện nay là vậy. Bạn đến Thanh Trì mà xem, bạn đi xem thực địa thì bạn mới có thể hiểu được. Vì nói chỉ là lý luận, thường không thể thực hiện. Cái bất thiện đó là học được sau này. Cái bất thiện thì có thể diệt được, còn cái vốn thiện thì không thể diệt được. Nó có đầy đủ từ khi mới sinh ra, là trời sinh. Cái đó là bất sanh, bất diệt. Hiện nay là do tiếp nhận hoàn cảnh xấu, sự ảnh hưởng xấu của tà tư, tà kiến, làm cho che lấp bản tánh của bạn. Nhưng bản tánh của bạn không hề mất đi. Theo đạo lý này của thầy nói có thể suy ra, một người nếu như phạm tội tử hình, thời khắc trước khi họ sắp bị hành hình, họ vẫn có lương tri, vẫn có khả năng cứu độ. Nhưng khi sắp đến giờ xử tử, lời sám hối sau cùng rất nhiều. Biết mình sai rồi, nhưng đã không kịp quay đầu nữa. Trong những phạm nhân bị tử hình, người hối hận quay đầu rất nhiều. Chúng tôi cũng đã dạy rất nhiều người. Rất nhiều người vô cùng hưởng ứng đối với bốn loại hình giáo dục này mà thầy đã đề xướng. Trước muốn xem thử, vậy ở trấn Thanh Trì, huyện Lô Giang, tỉnh An Huy mà thầy tự tay xây dựng nên, có phải ở đó đều có cả không? Đều có thể học được. Bốn loại hình giáo dục này, nội dung chương trình hầu như là nhất trí. Nội dung dạy học không rời ngoài luân lý, đạo đức, nhân quả, trí tuệ, khoa học. Thì đem khoa học xếp xuống sau cùng. Khoa học phải xếp ở sau cùng. Nếu khoa học đặt ở phía trước thì con người sẽ bị hủy diệt. Nếu như khoa học đặt ở sau cùng thì nhân loại hoàn toàn có thể khống chế được khoa học. Con người có thể hưởng thụ được những tiện ích mà khoa học đem lại. Trước đây chúng ta biết một loại nguyên tắc chỉ đạo, đó là chống lại trời thì vui vô cùng. Nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên. Chống lại đất thì vui vô cùng. Chúng là con người thì vui vô cùng. Con người hiện nay rất khó nghĩ ra, nếu con người chúng là con người thì sẽ như thế nào? Năm 1966 đến năm 1976, 10 năm đại cách mạng văn hóa, quả thật như có tiền lệ trong lịch sử. Một người nông dân bình thường chỉ vì biết cha mẹ từng là địa chủ, liền đem cha mẹ ra đấu tố trước mọi người. Mỗi chốt là chính con của họ cũng muốn đấu tố họ. Đã mấy ngàn năm rồi, phong tục tập quán lưu truyền lại, cha và con hàng luôn thân thiết. Ở đây lại muốn đoạn tuyệt quan hệ, không còn là cha, không còn là con. Điều này ở Trung Quốc mà nói thì rất thảm hại. Thảm hại cũng phải đi con đường này. Cho nên con tôi đã đem tôi ra phê bình đấu tố một lần. Tôi tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, lại một lần đấu tố nữa. Điền bỏ đi. Nếu không đoạn tuyệt và lây đến thân đó thì gây go lắm. Hơn 30 năm đã qua, tư tưởng và ý thức chống với trời, chống với đất, chống với người thì vui vô cùng ấy vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến con người. Đương nhiên, những thập kỷ đó đã kết thúc rồi, nhưng hiện nay mọi người làm thế nào chung sống hài hòa với trời, đất, con người? Không thể tìm ra tiêu chuẩn và nguyên tắc, thì có thể nói cho chúng tôi biết được không? Vũ trụ là một thể. Đạo lý này rất sâu. Cần phải thực sự cố gắng nỗ lực để nhận biết. Các thánh nhân trong và ngoài nước xưa nay đều dạy chúng ta. Cơ thể của con người là tiểu vũ trụ. Hoàn cảnh bên ngoài là đại vũ trụ. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ là giống nhau. Bạn thấy vũ trụ bên ngoài phức tạp thì tiểu vũ trụ bên trong chúng ta cũng phức tạp. Bạn thấy chúng ta đơn giản thì bên ngoài cũng đơn giản. Trên thực tế nó là một, không phải hai. Điều này là vô cùng kỳ diệu, cũng vô cùng vi diệu. Nên trong Phật Pháp gọi đó là diệu pháp. Bạn thử xem, chim con nở ra từ trong một quả trứng nhỏ. Khi quả trứng nhỏ chưa tượng thành chim con, nhưng trong đó có đầy đủ tất cả, không thiếu gì cả. Bạn đập quả trứng ra, điểm nào là mắt, điểm nào là tai, điểm nào là mỏ, điểm nào là cánh, vốn tự nhiên đã thành tựu rồi. Con người có bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa? Con người từ khi mới thụ thai, cái phôi thai thụ thai kia chỉ là một điểm nhỏ xíu, mềm yếu. Nó cũng có đầy đủ hình thể của toàn bộ con người. Cái này không phải do máy móc chế tạo, nhưng có thể tạo ra sự sinh động như thật. Điều này trong Phật Pháp nói, đây là tánh đức, đây là bản năng. Bản năng cùng vũ trụ là một thể. Chính bạn lại không biết, muốn đem nó tách ra. Khi tách ra thì vấn đề liền xuất hiện. Nếu bạn hiểu được thì bạn có thể tùy thuận. Cho nên người Trung Quốc gọi là đạo đức. Sao gọi là đạo? Đạo chính là tự nhiên, là quy luật tự nhiên. Sự vận hành của tự nhiên chính là đạo. Con người từ khi mới thụ tinh đến lúc ra đời, đây là tự nhiên. Cái này tuyệt đối không phải do con người chế tạo nên. Con người cũng không cách nào chế tạo được. Khoa học kỹ thuật tiến bộ đi nữa, cũng không có cách gì có thể tạo ra một con người giống như tự nhiên được. Hiện nay có kỹ thuật sắp chuẩn bị cho nhân bản con người. Không thể. Con người đến lúc nhân bản được thì thọ mạng của họ cũng kết thúc. Ý thầy nói thọ mạng của họ là chỉ nhân loại phải không? Nhân loại, toàn bộ thọ mạng của nhân loại sẽ kết thúc. Tại sao vậy? Nếu con người đi ngược lại tự nhiên mà còn có thể sinh tồn được, vậy thì toàn bộ sự vận hành của đại tự nhiên sẽ hủy hoại. Con người thực sự là thượng đế tạo nên trời đất vạn vật rồi. Toàn bộ vũ trụ là do nhân tạo. Thế thì không thể gọi đó là tự nhiên nữa. Cho nên không phải đại tự nhiên hủy diệt bạn, mà chính bạn hủy diệt đại tự nhiên. Xem thử ai thắng ai. E rằng con người vĩnh viễn không thể thắng nổi đại tự nhiên. Tại sao vậy? Bạn hủy diệt toàn bộ địa cầu, hủy diệt thái dương hệ, cũng không thể thắng nổi đại tự nhiên. Cái đại tự nhiên đó, bạn tự nghĩ xem, có hệ ngân hà. Bên ngoài hệ ngân hà còn có hệ đại tinh. Bạn không có năng lực này. Bạn có năng lực hủy diệt địa cầu. Điều này con người làm được rồi. Hủy diệt thái dương hệ vẫn chưa làm được. Hủy diệt hệ ngân hà e rằng khó khăn hơn. Huống hồ gì những hệ sao rộng lớn hơn so với hệ ngân hà. Cái đó không biết có bao nhiêu mà kể. Trong Phật Pháp nói, tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới vẫn chưa phải là đại vũ trụ, vẫn chưa phải là toàn bộ vũ trụ, chỉ là một điểm nhỏ trong vũ trụ. Người phương Tây hiện nay cũng dần dần giác ngộ. Có nhiều người cũng đang nghiên cứu việc này rất là nghiêm túc. Nếu như ngày nay tất cả đều muốn lấy khoa học làm căn cứ, không hợp với khoa học thì không tin. Khoa học đến nay có lịch sử được bao nhiêu năm? nhiều lắm cũng không quá 300 năm. Có người trước đây 300 năm sống như thế nào vậy? Không có khoa học họ sống như thế nào? 300 năm trước có ôn dịch, không phải không có. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi lại những bài thuốc dùng và phương pháp cứu người đó đều không có căn cứ khoa học. Chúng ta hoàn toàn không phản đối khoa học, chúng ta tôn trọng khoa học. Nhưng khoa học hiện nay còn có rất nhiều chỗ chưa được phép phổ cập đến, nó chưa hề phát hiện. Ngành y dược Trung Quốc phát minh sớm nhất, chí ít đã có lịch sử 5.000 năm. Chỉ mới kinh nghiệm của 5.000 năm này đã không thể tưởng tượng nổi. Người Trung Quốc thật đáng thương, thật vô cùng đáng thương. Từ cuối đời nhà Thanh đã mất đi lòng tự tin của dân tộc. Tai họa của Trung Quốc do đâu mà ra vậy? Là do vậy mà ra. Như ôn dịch bị chết người, bị chết rất nhiều người. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì không tin y dược của Trung Quốc, đánh mất đi lòng tự tin dân tộc, đều mất hết lòng tin đối với những thứ của tổ tông của mình truyền lại. Kết quả của điều này, dựa theo nhân quả mà nói thì họ phải hứng chịu, vì đây là đại bất hiếu. Tổ tông không phải không thương yêu con cháu, đã giữ lại những thứ tốt nhất cho bạn. Bạn không tin, thế thì vô phương. Bạn còn muốn dứt bỏ nó, còn muốn tiêu diệt nó. Cái tội này rất nặng. Trước đây tôi đọc sách cổ, đối với việc này tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Mỗi một triều đại đều có cách tân đổi mới, nhưng tại sao giáo dục không hề biến đổi? Cương lĩnh xử thế đối nhân tiếp vật cũng rất đơn giản. Ngôn trung tính, hành đốc kính. Các bạn thử nghĩ có tốt không? Lời nói phải thành thật. Người đời nay đều là lừa người, thật sự đều là giọng ngữ hai lời, ác khẩu thêu dệt. Hầu như nền giáo dục của Trung Quốc từ xưa đến nay đều là không hợp với khoa học. Hiếu đệ trung tính không hợp khoa học. Giữa con người với con người luôn tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau không hợp khoa học. Khoa học hoàn toàn ngược lại những điều này. Thế giới này trở thành thế giới gì vậy? Xử sự thì chánh nghĩa, không mưu cầu lợi ích. Điều này dứt khoát không hợp khoa học. Khoa học thì nói lợi hại, còn nhà nho thì nói đạo nghĩa. Chỉ cần hợp đạo nghĩa, không nói đến lợi hại. Cho nên cổ thánh tiên hiền có thể quên mình vì người, đối đãi với người có thể điều mình không muốn chớ áp đặt cho người. Kỵ sợ bất dục vật thi ư nhân, những lời giáo huấn này đều sai cả sao? Cần phải như thế nào đây? Quả thật khoa học dạy chúng ta cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh, mãi mãi ở chữ tranh, tranh suốt đời, đến chết vẫn không hết tranh. Đời sống luôn ở trong đau khổ. Cẩn dịch: cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn đàn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.